Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 12 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn Linh Mục Arnaldo Negri, cha sở giáo xứ Chúa Kitô Vua ở Nihara bên Nhật Bản, về kỷ niệm 70 năm bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki. Và chương trình sẽ được tiếp nối với chứng từ tri ân của anh Anthony, 33 tuổi, tín hữu Tân Tòng Pháp, về ơn lành lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo do Nguyễn Huy Mai trình bày. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tôn trọng bí mật tòa giải tội. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Jerusalem, Chapia Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, kêu gọi chính quyền tư pháp của Israel ra tay chống lại tổ chức Do Thái cực đoan. Trong những ngày qua, Rabbi Ben Sigopstein, thủ lãnh tổ chức Do Thái Lehava, đã kêu gọi các thành viên tổ chức này đốt phá các thánh đường Kitô và đền thờ Hồi giáo tại Thánh Địa. Trong thư gửi đến ông Tổng Kiểm sát trưởng Yehuda Weinstein, cha Pizzaballa nói rằng, nguy hiểm và những đe dọa chống giáo hội và các tín hữu Kitô tại Israel là điều sắp xảy ra. Vấn đề không phải là sẽ có người chết hay không, nhưng là khi nào điều này xảy ra. Cha bề trên cũng kêu gọi các nhà chức trách tư pháp Israel dùng tất cả quyền hạn của mình để hành động tức khắc và đưa Rabbi Ben Sigopstein ra trước công lý, đồng thời đặt tổ chức Lehava ra ngoài vòng pháp luật. Thư của cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa được phổ biến trong bầu không khí rất lo âu sau một loạt các vụ tấn công của nhóm Do Thái cực đoan chống lại người Palestine và các nơi thánh của Kitô giáo tại Israel và miền Cisjordania. Hồi đầu tháng 8 này, một hài nhi người Palestine và thân phụ của em đã bị thiệt mạng vì những thành phần Do Thái cực đoan đốt nhà của họ. Vụ tấn công nặng nhất chống lại các nơi thờ phượng Kitô giáo xảy ra hôm 18 tháng 6. Thánh đường Chúa hóa bánh ra nhiều ở bên bờ hồ Tiberias ở mạn Bắc Israel đã bị đốt. Ba tên Israel cực đoan bị bắt và truy tố. Cha Pizzaballa viết, trong những năm gần đây chúng tôi chứng kiến một sự gia tăng đáng báo động và kinh khủng, những vụ tấn công bạo hành chống các tín hữu Kitô, Kitô giáo và các tổ chức Kitô tại Israel. Chúng tôi lên án chiến dịch dữ tợn, sách động oán thù về tôn giáo và bạo lực kỳ thị chủng tộc chống giáo hội. Hôm 7 tháng 8 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa cũng đã nộp đơn kiện Rabbi Gopstein về những điều nói trên.
Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã dành 200.000 quan, tương đương với hơn 200.000 Mỹ Kim, để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt ở Đông Nam Á. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 8, Caritas Thụy Sĩ cho biết, mưa gió mùa cùng với cuồng phong Komen đã gây ra lụt lội tại nhiều nước Á Châu. Thiệt hại nặng nhất là tại Myanmar, 1/3 nước này bị ngập nước. Mưa lũ cuối tháng 7 và đầu tháng 8 cũng tạo ra nhiều vụ đất lở và phá hủy hàng ngàn gia cư, nhiều cầu cống và đường xá bị hư hại nặng. Theo một ước lượng, có khoảng 250.000 người trực tiếp bị thương tổn vì thiên tai này. Tại Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Bangladesh và Việt Nam cũng có nhiều thiệt hại quan trọng. Các tổ chức từ thiện cho rằng người ta chỉ thấy rõ những thiệt hại trong những ngày tới đây. Caritas quốc tế đã khởi sự chương trình cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng tại các nước bị nạn. Điều may mắn là nhờ các nhà trú ẩn do Caritas giúp kiến thiết trong những năm qua nên tại Bangladesh chỉ có ít người bị thiệt mạng vì lụt, nhưng đất đai trồng trọt bị hư hại nặng, cần được trợ giúp tái thiết. Với ngân khoản 200.000 quan nói trên đây, Caritas Thụy Sĩ trợ giúp các nhu yếu phẩm như thực phẩm, nước uống và dụng cụ vệ sinh cho các nạn nhân cũng như các nơi tạm trú.
Cairo, Đức Thượng Phụ Gregorio III, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, đã long trọng mở án điều tra phong chân phước cho một giáo dân tông đồ bác ái và giới trẻ tại Ai Cập. Đó là ông Boutros Kassab, tông đồ miền thượng Ai Cập, thuộc giáo hội Công giáo Menkit. Lễ khai mạc án điều tra đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa phục sinh ở thủ đô Cairo hôm 8 tháng 8, trùng vào sinh nhật thứ 102 của ông Boutros Kassab. Ông có gia đình và ba người con, qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1986 tại Beni Suef, thọ 83 tuổi. Cách đây 3 năm, Công nghị Giáo hội Menkit đã yêu cầu mở án điều tra xin phong chân phước cho ông Kassab và ủy thác cho Đức Thượng Phụ Gregorio III nhiệm vụ này. Tuyên bố tại buổi lễ, Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi đã đọc và nghiên cứu kỹ lưỡng chứng tá của nhiều nhân vật Ai Cập thuộc Giáo hội Công giáo Menkit, cả những người Pháp thuộc Kitô giáo hoặc Hồi giáo có quan hệ với ông Boutros Kassab, và họ xác nhận sự dấn thân của ông về mặt tu đức, đại kết, giáo hội và phục vụ người trẻ. Chắc chắn ông là một giáo dân đã có ảnh hưởng lớn nhất đối với giáo hội tại Ai Cập. Ông thường lặp lại rằng, công việc giữa lòng giáo hội công giáo là tất cả cuộc sống của tôi. Ông cũng dấn thân hoạt động bác ái trong hội thánh Vincent Paulo, hướng dẫn nhiều hội đoàn trẻ. Do hoạt động tông đồ tại vùng Alexandria, ông Kassab được gọi là tông đồ miền thượng Ai Cập và vùng bình nguyên Delta.
Dhaka, giáo hội công giáo tại Bangladesh chống lại tệ nạn giết hại các trẻ em và trách cứ chính quyền không làm gì để bảo vệ trẻ em chống lại những vụ ngược đãi và khai thác bóc lột. Trong thời gian gần đây, có một làn sóng giết trẻ em. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, một em bé 10 tuổi đã bị một người láng giềng đánh chết vì cáo buộc em ăn trộm một con cá. Ngày 4 tháng 8 trước đó, một thiếu niên 12 tuổi đang học nghề bị chủ nhân giết chết vì em được một kẻ cạnh tranh thu nhận. Ngày 8 tháng 7, ở miền đông bắc Bangladesh, một em bé 13 tuổi bán rau đã bị trói vào một cột điện và bị đánh chết bằng một thanh sắt vì bị cáo buộc là đã ăn cắp một xe vận tải nhỏ. Theo ông Shahid Mahamud, giám đốc diễn đàn Bangladesh về các quyền trẻ em, từ đầu năm đến nay đã có 191 trẻ em bị giết chết và 180 em bị hãm hiếp tại nước này. Trong mỗi vụ đều có một sự lơ là và thụ động từ phía chính quyền và các nhân viên an ninh. Hãng tin Công giáo Á Châu UkaNews truyền đi ngày 7 tháng 8 cho biết nhiều vụ biểu tình đã diễn ra tại các thành phố trong tuần qua để yêu cầu nhà chức trách bắt giam những tên sát nhân. Đoàn người biểu tình cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp luật pháp để bảo vệ các trẻ em. Linh mục Albert Thomas Rosario, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Bangladesh tuyên bố rằng, những vụ lạm dụng và sát hại dã man các trẻ em chứng tỏ có một sự thiếu yêu thương trẻ em và coi rẻ luật pháp. Một quốc gia văn minh không thể và không được chấp nhận những tội ác đáng kinh tởm như thế chống các trẻ em. Hiện nay, tại nước này, có một nền văn hóa phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt, và tại đây, hệ thống luật pháp thật là chậm chạp và vô hiệu năng. Tình trạng đó khích lệ thủ phạm các tội ác ấy. Cha Rosario kêu gọi các thành phần giáo hội hãy nới rộng việc săn sóc các trẻ em, đi xa hơn các hoạt động mục vụ và dùng các ngân khoản tài chánh để góp phần bảo vệ an ninh cho các em. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc, hàng triệu trẻ em bị bóc lột trong nhiều lĩnh vực công nghệ ở Bangladesh.
Cũng liên quan tới Bangladesh, các vị lãnh đạo Hồi giáo Kitô và Ấn giáo đã lên án vụ ám sát một blogger người viết nhật ký trực tuyến, đó là ông Nilatri Chatterjee. Ông là người vô thần 40 tuổi bị một kẻ vô danh đâm chết trên đường phố ở thủ đô Dhaka hôm 7 tháng 8 vừa qua. Ông là blogger thứ 4 bị giết trong năm nay tại Bangladesh. Tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Bangladesh được hãng tin Công giáo Á Châu chuyển đi hôm 10 tháng 8 vừa qua khẳng định rằng, chúng tôi rất lo âu vì những vụ tấn công và sát hại những người blogger tại đất nước này. Các hành động đó chống lại sự bao dung tôn giáo và tự do tư tưởng. Chính quyền cần sửa chữa những thiếu sót trong việc bảo vệ những người blogger. Theo chính quyền, thủ phạm ám sát những người blogger là những người Hồi giáo cực đoan. Mufti Ainul Islam là imam của một trong những đền thờ Hồi giáo quan trọng nhất ở thủ đô Dhaka nói rằng, Hồi giáo là một đạo hòa bình, vì thế một người Hồi giáo tốt không thể đồng ý hoặc ủng hộ việc sát hại một đối thủ của tôn giáo. Ông Subroto Chowdhury, một nhà lãnh đạo quan trọng của Ấn giáo Pakistan, tuyên bố những người blogger vô thần có quyền phê bình sự cư xử thiếu sót về tôn giáo và trào lưu tôn giáo cực đoan.
Jerusalem, ngành du lịch của Israel đang dần dần phục hồi sau chiến tranh tại vùng Gaza hồi tháng 7 năm ngoái. Theo thống kê do Bộ Du lịch Israel công bố hôm 9 tháng 8 vừa qua, trong 6 tháng đầu năm nay, số du khách và tín hữu hành hương đến thánh địa là 1.650.000 người, tức là giảm 13% so với năm trước đó, 2014. Tuy nhiên, trong tháng 7 vừa qua, có 245.000 du khách đến Israel, tức là tăng 26% so với tháng 7 năm ngoái, khi chiến tranh bắt đầu tại miền Gaza. Cuộc chiến kéo dài 50 ngày ấy đã gây ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ đến ngành du lịch của Israel. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, Đức cha William Shomali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Fuad Tuan ở Jerusalem, cùng với cha bề trên dòng Francisco Pierre Battista Pizzaballa đã tha thiết kêu gọi các tín hữu đến hành hương tại thánh địa, tiến bước tại những nơi Chúa Giêsu đã đi qua và chia sẻ chứng tá đức tin can đảm với các cộng đoàn Kitô tại đây. Hai vị lãnh đạo Công giáo cũng nói rằng, viếng thăm thánh địa cũng có nghĩa là giúp đỡ kinh tế cho các tín hữu Kitô ở địa phương trong lĩnh vực tiếp đón các tín hữu hành hương. Sự giảm sút khách hành hương có nghĩa là gia tăng nạn thất nghiệp và cám dỗ rời bỏ miền Trung Đông để tìm sự may mắn ở nơi khác, gây đe dọa nghiêm trọng cho sự hiện diện của Kitô giáo ở thánh địa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn linh mục Arnaldo Negri, cha sở giáo xứ Chúa Kitô vua ở Nihara bên Nhật Bản, về kỷ niệm 70 năm bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản đã cử hành lễ tưởng niệm biến cố bom nguyên tử nổ cách đây 70 năm. Trái bom thằng bé Little Boy đã được thả xuống trên thành phố Hiroshima lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8 năm 1945, khiến cho gần 200.000 người chết ngay tại chỗ và những tuần tiếp theo đó. Ba ngày sau, mùng 9 tháng 8, quả bom thứ hai, người mập Fatman, đã được ném xuống thành phố Nagasaki, làm cho 70.000 người khác thiệt mạng. Những người bị thương và bị nhiễm chất phóng xạ nguyên tử đều theo nhau chết sau đó, và người ta không biết chính xác là bao nhiêu. Bom thằng bé được chế bằng uranium-235, trong khi bom người mập được chế bằng plutonium-239. Hai quả bom nguyên tử đầu tiên đã khiến cho hai thành phố Hiroshima và Nagasaki trở thành bình địa, và con số gần 300.000 người chết tức khắc chứng minh cho thấy sức tiêu diệt khủng khiếp của vũ khí hạt nhân. Hiện diện trong lễ nghi kỷ niệm có 55.000 người, trong đó có các nguyên thủ và phái đoàn của 100 quốc gia toàn thế giới. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô cũng gửi phái đoàn tham dự, gồm nhiều giám mục và mục sư. Phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm, Thủ tướng Shinzo Abe nói, trong tư cách là quốc gia duy nhất đã là nạn nhân của vũ khí nguyên tử, chúng ta có sứ mạng phải tạo dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Nhật Bản sẽ đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết mới nhắm hủy bỏ mọi thứ vũ khí nguyên tử. Sau phút thinh lặng tưởng niệm, thị trưởng thành phố Hiroshima tuyên bố rằng, để có thể sống chung hòa bình, chúng ta phải loại bỏ các vũ khí hạt nhân là sự ác tuyệt đối và là tột đỉnh của sự vô nhân. Từ Malaysia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cũng nhấn mạnh rằng dưới ánh sáng của lịch sử, thỏa hiệp mà Hoa Kỳ đã đạt được với Iran liên quan tới đề tài hạt nhân thật là quan trọng.
Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chúa Nhật mùng 9 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi toàn thế giới cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ và một bầu khí chung sống thanh thản giữa các dân tộc. Ngài nói, cách đây 70 năm, ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945, đã xảy ra các vụ bỏ bom nguyên tử kinh khủng trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Sau bao nhiêu năm, biến cố thê thảm này vẫn còn dấy lên sự kinh hoàng và nhờm gớm. Nó đã trở thành biểu tượng của quyền lực tàn phá vô độ của con người khi con người sử dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật một cách sai lạc. Và nó là một lời cảnh cáo trường kỳ cho nhân loại, để nhân loại luôn luôn khước từ và bài trừ các vũ khí nguyên tử và mọi vũ khí tàn phá hàng loạt. Dịp kỷ niệm buồn thương này mời gọi chúng ta cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình để phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ và một bầu khí của sự sống chung thanh thản giữa các dân tộc. Ước chi từ mọi miền đều dấy lên một tiếng nói duy nhất, không với chiến tranh và bạo lực, và có với đối thoại, có với hòa bình. Với chiến tranh người ta luôn luôn mất mát. Cách duy nhất để chiến thắng một cuộc chiến là đừng gây chiến tranh. Nhân dịp tham dự lễ nghi tưởng niệm các nạn nhân của vũ khí nguyên tử, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã đưa ra lời kêu gọi các chính quyền trên toàn thế giới canh tân quyết tâm bài trừ vũ khí nguyên tử. Mục đích chuyến viếng thăm của Phái đoàn các Giáo hội Kitô thành viên là nêu bật ơn gọi của các Giáo hội Kitô tố cáo các chiến tranh xung khắc, bất công và khổ đau gây ra cho nhân loại. Phái đoàn gặp gỡ các nạn nhân còn sống sót thời đó. Đã có 113 chính quyền lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, trong khi vẫn còn có 40 chính quyền tin tưởng nơi vũ khí hạt nhân, 9 nước có vũ khí hạt nhân và 31 nước khác sẵn sàng để cho Hoa Kỳ sử dụng cho họ. Nghĩa là ngày nay vẫn còn có hơn 70 nước tin tưởng nơi các vũ khí hạt nhân. Và đây là một trong các lý do khiến cho nền hòa bình thế giới vẫn luôn luôn bị đe dọa nặng nề, và một cuộc chiến nguyên tử rất có thể xảy ra trong tương lai. Báo chí thế giới cũng dành nhiều chỗ cho biến cố kỷ niệm này. Nhật báo Le Monde của Pháp đã dành hồ sơ dày 8 trang cho biến cố này với tựa đề 70 năm Hiroshima, tiếng nói của những kẻ sống sót.
Trên trang đầu tiên có bài phân tích nói về mối đe dọa tiềm tàng của vũ khí hạt nhân. Theo báo Le Monde, tuy ngày 14 tháng 7 vừa qua, nhóm 5 cường quốc cộng 1 gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc và Đức đã ký kết một thỏa hiệp hạt nhân lịch sử với Iran, thì tình hình hiện nay cũng không khả quan bao nhiêu. Bên cạnh 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, còn có 3 nước khác có vũ khí hạt nhân là Israel, Ấn Độ và Pakistan. Chế độ Bắc Triều Tiên cũng có những chương trình thử nghiệm hạt nhân lồng vào bối cảnh các nước châu Á đang chạy đua vũ trang, giữa một bên là tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc và một bên là chủ nghĩa dân tộc của Nhật Bản. Vẫn theo báo Le Monde, vũ khí hạt nhân không chỉ đơn thuần mang tính răn đe, mà còn trở thành một hình thức bảo hiểm cho sự tồn tại của các chế độ toàn trị. Tờ báo đơn cử 2 ví dụ. Thứ nhất là trường hợp của Libya. Một số người tin chắc rằng giả sử như Libya duy trì chương trình phát triển hạt nhân thì chưa chắc gì đại tá Muammar Gaddafi đã bị lật đổ. Trường hợp thứ nhì là của Ukraine. Nếu như chính quyền Kiev không giải trừ kho vũ khí hạt nhân từ năm 1994 và trả chúng cho Nga, thì liệu nước Nga giờ đây có dám thôn tính sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ của mình hay không? Kể từ thập niên 1970, với Hiệp ước Solt I và Solt II, cho tới những năm 1990, với các Hiệp ước START I và START II, hai siêu cường Mỹ và Nga đã từ từ hạ nhiệt xuống thang bằng cách giảm dần kho vũ khí hạt nhân. Người ta tưởng chừng các mối hiểm nguy đã qua, nhưng ngờ đâu lại có các mối đe dọa tiềm tàng khác xuất hiện trong một thế giới đa cực, trong đó các cường quốc vẫn ngấm ngầm nghiên cứu, phát triển và tàng trữ các vũ khí hạt nhân. Các mối tranh chấp xung đột gần đây cho thấy là cuộc chạy đua vũ trang giờ đây mang tính chiến thuật. các nước không còn cần phải tích trữ trong kho các loại vũ khí hạt nhân, mà lại chế tạo những vũ khí có gắn đầu đạn hạt nhân, tinh vi và chính xác hơn, có thể đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương. Mục tiêu hạn chế tối đa các loại vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Barack Obama từng công bố trong bài diễn văn đọc tại Praha vào năm 2009, ngày càng trở nên xa vời. Các chế độ toàn trị dùng thử nghiệm hạt nhân như một món hàng để đổi chác mặc cả với phương Tây. Các nhà độc tài thì xem vũ khí nguyên tử như một lá bùa hộ mệnh, một kiểu bảo hiểm nhân thọ cho chế độ. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một số nhận định của linh mục Arnaldo Negri, cha sở giáo xứ Chúa Kitô Vua ở Nihara thuộc giáo phận Hiroshima. Thưa cha, giáo hội Công giáo đã tưởng niệm biến cố buồn thương này như thế nào ạ?
Liên quan tới giáo hội Công giáo Nhật, trong nhà thờ chính tòa luôn luôn có thánh lễ lúc 8 giờ 15 phút sáng, là giờ bom nguyên tử nổ tại Hiroshima để cầu nguyện cho các nạn nhân. Nhà thờ chính tòa Hiroshima đã bị bom nguyên tử phá hủy, nhưng đã được tái thiết với các trợ giúp của nước Đức, và nó được gọi là nhà thờ chính tòa tưởng niệm hòa bình.
Trong lễ tưởng niệm năm nay, cha cũng đưa người trẻ trong giáo xứ tới thăm công viên tưởng niệm hòa bình, có đúng thế không ạ?
Vâng, năm nào cũng có một cuộc rước vào ban chiều, sau khi cầu nguyện cho hòa bình tại công viên tưởng niệm, có cuộc rước về nhà thờ chính tòa, nơi có buổi cử hành phụng vụ. Từ vài năm nay cũng có sự tham dự của các tín hữu Anh giáo và tín hữu các cộng đoàn Kitô khác. Đó là một ít cử chỉ công khai của giáo phận Hiroshima trong cả năm.
Thưa cha, hồi năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định khởi sự chương trình sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự. Nhưng chương trình đã bị ngưng lại sau vụ nổ lò nguyên tử tại Fukushima, và ông đã bị dân chúng chỉ trích rất nhiều, có đúng thế không?
Vâng, sau tai nạn xảy ra tại lò nguyên tử Fukushima, người dân ở đây đã không bao giờ hiểu người ta có thể để các chất thải nguyên tử ở đâu. Tôi nghĩ rằng sẽ có một trung tâm nguyên tử lực tái hoạt động trong tháng tới đây.
Trong lời phát biểu truyền thống nhân lễ tưởng niệm 70 năm bom nguyên tử nổ ngày 6 tháng 8 vừa qua, ông thị trưởng thành phố Hiroshima đã kêu gọi giới lãnh đạo thế giới thăng tiến sự tin tưởng lẫn nhau và đối thoại. Thảm cảnh của bom nguyên tử nổ ở Hiroshima có thể dạy cho con người ngày nay điều gì ạ?
Thảm cảnh của thành phố Hiroshima bị bom nguyên tử tàn phá cách đây 70 năm có thể dạy cho biết rằng điều đã xảy ra cách đây 70 năm với đệ nhị thế chiến có thể xảy ra bây giờ vào bất cứ lúc nào. Chiến tranh đã không bao giờ là một đường tắt giúp giải quyết các vấn đề trên thế giới này.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Arnaldo Negri, cha sở giáo xứ Chúa Kitô Vua ở Nihara bên Nhật Bản, về kỷ niệm 70 năm bom nguyên tử nổ tại Hiroshima và Nagasaki. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại chứng từ tri ân của anh Anthony, 33 tuổi, tín hữu Tân Tòng Pháp, về ơn lành lãnh bí tích rửa tội gia nhập giáo hội Công giáo.
Đêm vọng phục sinh mùng 4 tháng 4 2015, cùng với khoảng 20 dự tòng, anh Anthony, 33 tuổi, đã lãnh ba bí tích khai tâm, rửa tội, thánh thể và thêm sức tại nhà thờ Thánh Louis thuộc giáo phận Lucon, miền đông Trung nước Pháp. Anh Anthony lập gia đình với chị Tatiana và có hai con, 4 tuổi và 2 tuổi. Thông thường trong một số trường hợp, những người trưởng thành xin lãnh bí tích rửa tội là bậc cha mẹ. Lý do là vì trong lộ trình chuẩn bị lễ rửa tội cho con cái, họ bị đánh động và được khích lệ bởi chứng tá đức tin chân thật của các tín hữu Công giáo, và nhất là gương sáng của các linh mục. Đây cũng là trường hợp của anh Anthony, xin nhường lời cho anh. Tiếp xúc đầu tiên với giáo hội Công giáo thật quan trọng và để lại nơi tôi dấu ấn đậm đà. Tôi khởi sự cuộc hành trình. Rất nhanh sau đó tôi được mời gia nhập nhóm Alpha của giáo xứ Thánh Phaolô. Nhóm Alpha tổ chức các bữa ăn huynh đệ và chia sẻ lời Chúa, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin trong cuộc đời thường nhật. Tôi ngỡ ngàng nhận ra đức tin Kitô vừa có cơ cấu vững chắc, vừa rộng mở cho tất cả. Tiếp đến, tôi có dịp tham dự cuộc tĩnh tâm, và chính tuần tĩnh tâm đã khơi lên trong tôi niềm ước muốn theo gót Đức Chúa Giêsu Kitô qua bí tích rửa tội. Yếu tố cơ bản cho động lực này là sự kiện có thể tin tưởng giải bày tâm sự với các tín hữu Công giáo. Tôi sinh ra từ cha mẹ người Madagascar theo Tin Lành, nhưng các ngài không bao giờ nói với tôi về đức tin, cũng không xin rửa tội cho tôi. Tuy nhiên, niềm ước muốn Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong tôi. Do đó, khi trực tiếp hàn huyên với các tín hữu Công giáo, tôi đã cảm nhận nơi họ một cái gì đó thật tuyệt vời. Không giống như trong cuộc đời thường, không ai thật sự trải rộng lòng mình ra cho người khác. Thế là tôi tin tưởng nơi những tín hữu, đặt niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa và công khai đề cập đến vấn đề cách dễ dàng. Rồi có một vài câu nói, một vài hành động khiến lòng tôi xúc động. Chẳng hạn khi nghe có người hứa, tôi sẽ nhớ cầu nguyện cho anh và cho gia đình anh. Lời hứa chỉ có thể xuất phát từ một người có đức tin. Đi kèm với gặp gỡ các tín hữu Công giáo là tiếp xúc thân tình với các linh mục. Tất cả các yếu tố tích cực này thúc đẩy tôi khởi đầu hành trình dự tòng. Trong vòng 2 năm chuẩn bị với các cuộc học hỏi diễn ra 2 tuần một lần, đã giúp tôi đào sâu nền tảng đức tin. Tôi mở rộng lòng mình để tiếp nhận mầu nhiệm hội thánh. Tôi thật sự xúc động trước sứ vụ thánh của các linh mục. Tôi ngỡ ngàng ngưỡng mộ sự dâng hiến trọn vẹn của các linh mục. Đối với tôi, các linh mục là ánh sáng trong tay Thiên Chúa. Riêng đối với các tín hữu trong giáo xứ mà tôi có dịp tiếp xúc, thì họ thôi thúc tôi mỗi ngày một dấn thân hơn vào các hoạt động của giáo hội, nơi khu phố tôi đang sống. Còn một điểm đáng ghi nhớ trong thời gian dự tòng, chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội là tâm tình hồi tâm thống hối. Tôi cảm nhận một sự hoán cải nội tâm. Ý thức về tội lỗi chính là bước khởi đầu cho việc đặt Thiên Chúa nơi trung tâm cuộc sống. Tội lỗi chúng ta phạm không trở thành điều vô ích khi nó giúp chúng ta biết khiêm tốn kêu xin Thiên Chúa tha thứ. Trong mối quan hệ với Thiên Chúa, các hành động của chúng ta mang một chiều kích quan trọng. Từ khi trở thành tín hữu Công giáo, tôi có một thay đổi trong nghề nghiệp với tư cách là kỹ thuật viên trong ngành telecom. Mối quan hệ của tôi với khách hàng được cải thiện. Đặc biệt khi tôi khám phá ra họ là tín hữu Công giáo. Khi đó chúng tôi trao đổi thật cởi mở, không có gì là giấu giếm bí mật cả. Giữa các tín hữu Công giáo với nhau, chúng ta phải yêu thương nhau để có thể yêu thương tất cả mọi người khác, không phân biệt chủng tộc và tôn giáo. Tôi cảm nhận sâu xa sự quan phòng của Thiên Chúa dẫn đưa tôi trên lộ trình gia nhập giáo hội Công giáo. Rồi cách đây 1 năm, gia đình chúng tôi đã thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, trong một tai nạn vô cùng khủng khiếp. Chúng tôi trên đường đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức để cầu nguyện cho cuộc hôn nhân của chúng tôi thì gặp tai nạn. Chiếc xe của chúng tôi bị phá hủy tan tành, nhưng chúng tôi thì không hề hấn gì. Đúng thật là một phép lạ. Tôi cũng có một cái nhìn tích cực hơn về giáo hội Công giáo. Đối diện với xã hội hiện đại, giáo hội giống như một người nữ khôn ngoan. Nhờ đức tin, chúng ta được phát triển và được trưởng thành. Trong xã hội hiện đại, cần phải kiến tạo niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, nơi cuộc sống và nơi con người. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 18. Đường lối Thiên Chúa quả là toàn thiện, lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Thiên Chúa là khiên che thuận đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài. Ngoài Chúa ra, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của con? Chính Thiên Chúa làm cho con nên hùng dũng và cho đường nẻo con đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân ai. Ngài đặt con đứng vững trên đỉnh núi, tập cho con theo phép binh đao. luyện đôi tay rành nghề cung nỏ. Lạy Chúa, Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mọc chở che con. Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ, săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh. Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang, chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Tôn trọng bí mật tòa giải tội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử giáo hội công giáo tại Peru còn ghi lại sự tích này. Thành phố cảng Callao bị phiến quân vây hãm từ 9 tháng nay. Trong thành, quân đội Tây Ban Nha can đảm chống cự. Linh mục tuyên úy Pedro Maria Lux thuộc dòng thánh Camilo ban các bí tích và ủy lạo tinh thần quân sĩ. Ngày 22 tháng 9, 1825, tướng Rodil, chỉ huy trưởng, biết được âm mưu nổi loạn của quân sĩ dự trù sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối. Ông liền ra lệnh bắt giam ngay đầu đảng là đại úy Montero và một số đồng bọn. Mặc dù bị tra hỏi, nhưng không người nào xưng thú. Tướng Rodin liền ra lệnh hành quyết viên đại úy và các đồng bọn vào lúc 9 giờ tối hôm đó. Cha Pedro Maria Lux xin được 3 tiếng đồng hồ để giải tội cho các tử tội và chuẩn bị họ chết lành. Viên chỉ huy trưởng vẫn không an tâm. Ông truyền gọi linh mục tuyên úy đến và nói thẳng, thưa cha, chắc chắn là những kẻ mưu phản khi xưng tội đã tiết lộ cho cha kế hoạch của họ. Nhân danh nhà vua, tôi truyền cho cha phải nói cho tôi tất cả, không được giấu giếm điều gì, dù là tên hoặc là một hoàn cảnh nào. Thưa tướng quân, ông đòi tôi một điều mà tôi không thể làm nổi, tôi tuyệt đối không thể phản bội bí mật tòa giải tội. Cho dù quốc vương Tây Ban Nha đích thân đến đây yêu cầu tôi, thì tôi cũng xin Chúa ban sức mạnh cho tôi để tôi giữ im lặng. Tướng Rodin tức giận hét vào mặt vị linh mục, ông phải kể hết mọi sự cho tôi, nếu không tôi sẽ ra lệnh giết ông. Cha Pedro điềm tĩnh đáp lại, nếu Chúa muốn tôi chịu tử đạo, thì tôi xin vâng theo thánh ý Chúa. Tôi không thể tiết lộ bí mật tòa giải tội vì bất cứ lý do gì. Viên tướng gầm lên, như vậy là ông không muốn nói hả? Ông phản bội nhà vua, phản bội tổ quốc, phản bội cấp trên của ông. Không phải vậy, vị linh mục đáp, tôi trung thành với nhà vua và với tổ quốc, nhưng không ai có quyền đòi tôi phải phản bội Thiên Chúa của tôi. Tôi không thể vâng lời ngài về điều này. Tướng Rodin ra lệnh cho sĩ quan tùy viên, đại úy đâu, hãy chuẩn bị 4 người lính với súng đạn sẵn sàng. Hỡi linh mục, hãy quỳ xuống. Lính đâu, hãy chuẩn bị. Quay sang vị linh mục, ông tướng truyền, nhân danh nhà vua, tôi truyền cho ông lần chót, hãy nói. Vị linh mục thưa, nhân danh Thiên Chúa, tôi không thể nói. Lính, chuẩn bị, bắn. Viên tướng hô lên, và linh mục Pedro Maria Lux ngã gục trên vũng máu, 4 viên đạn kim vào người, tự đạo vì bí mật tòa giải tội. Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử giáo hội công giáo cũng đã có nhiều linh mục như cha Maria Lux thà chết chứ không lỗi ấn tích tòa giải tội, một điều thánh thiêng mà giáo hội luôn cẩn thủ và nghiêm khắc trừng phạt những người vi phạm.
Trong bộ giáo luật cũ năm 1917, danh từ ấn tích giải tội, sigillo sacramentale, được áp dụng cho nghĩa vụ của cha giải tội, cũng như những người nào biết được những tội của người khác xưng thú trong tòa giải tội. Nhưng trong giáo luật hiện hành, ấn tích giải tội được áp dụng cho cha giải tội, trong khi đối với những người khác, giáo luật dùng từ bí mật cần phải giữ. Thực vậy, giáo luật hiện nay khoản số 983 quy định rằng, 1. Ấn tích giải tội là điều bất khả vi phạm, do đó tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được tiết lộ về hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác và vì bất cứ lý do gì. 2. Nghĩa vụ phải giữ bí mật buộc cả những người thông ngôn nếu có và mọi người khác vì một cách nào đó đã nghe biết các tội khi hối nhân xưng trong tòa. trong tinh thần thận trọng, nhằm bảo vệ bí mật tòa giải tội, giáo luật số 984 dạy thêm rằng, thứ nhất, tuyệt đối cấm chỉ cha giải tội không được sử dụng những điều biết được trong tòa giải tội để làm hại hối nhân, cho dù không có nguy cơ tiết lộ. Thứ hai, những người cầm quyền không bao giờ được dùng vào việc cai trị ở tòa ngoài những điều nghe biết trong tòa giải tội bất cứ vào thời gian nào. Giáo luật số 1388 quy định hình phạt cho những người nào vi phạm luật cấm trên đây. Thứ nhất, cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích sẽ mắc vạ tuyệt thông tức khắc dành cho tòa thánh quyền giải. Còn ai chỉ vi phạm gián tiếp sẽ bị phạt tùy theo mức nặng của tội phạm. Thứ hai, thông dịch viên và những người khác nói ở điều 983 truyệt 2 trên đây, nếu vi phạm bí mật phải bị hình phạt xứng đáng, kể cả vạ tuyệt thông.
Như vậy có nghĩa là luật cấm tiết lộ tất cả mọi tội lỗi, dù là tội nặng hay tội nhẹ, do hối nhân xưng thú trong tòa giải tội, cho dù việc xá giải các tội đó có bị từ chối đi nữa. Đây là một bí mật theo luật của Chúa và không một luật của quyền bính phạm nhân nào có thể chuẩn trước. Sự vi phạm trực tiếp ấn tích tòa giải tội có nghĩa là kể lại cho người khác những tội lỗi hối nhân đã xưng thú trong tòa giải tội, hoặc bày tỏ một cách mặc nhiên, nhưng qua đó tội lỗi hoặc hối nhân có thể được xác định chắc chắn. Vi phạm gián tiếp là khi cha giải tội tuyên bố, hành động hoặc bỏ sót và do những hoàn cảnh mà ngài biểu lộ khiến cho người khác có thể suy đoán hoặc nghi ngờ cách nào đó về căn cước của hối nhân hoặc về tội mà đương sự đã phạm. Cũng với mục đích bảo vệ sự thánh thiêng của bí tích thống hối và bảo vệ quyền của các thừa tác viên cũng như của các tín hữu đối với bí tích này liên quan đến ấn tích tòa giải tội và các bí mật khác liên hệ tới bí tích này, nên năm 1989 Bộ Giáo lý Đức tin do năng quyền đặc biệt, quyền bính tối cao trong giáo hội ban đã quy định rằng giữ nguyên khoản giáo luật số 1388, bất kỳ ai thu băng bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào, những gì được cha giải tội hoặc hối nhân nói ra trong việc xưng tội thực sự hoặc trá hình hoặc phổ biến những điều đó bằng các phương tiện truyền thông xã hội, thì sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tức khắc. Sắc luật này có hiệu lực đúng vào ngày công bố 23 tháng 9 năm 1989.
Cũng vì tôn trọng bí mật tòa giải tội nên mỗi khi xảy ra những vụ vi phạm, giáo hội công giáo vẫn quyết liệt tranh đấu để bảo vệ tính chất thánh thiêng của bí tích này. Đó cũng là trường hợp xảy ra cách đây hơn 2 năm tại Tổng giáo phận Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ. Hồi tháng 4 năm 1996, Ủy viên Công tố huyện Lane là ông Dirk Hacklerod đã ra lệnh thu lén cuộc xưng tội của tù nhân Hall, người bị cáo về 46 thứ tội. Nhưng sau đó, ông nhìn nhận hành động của mình là sai trái và xin lỗi, đồng thời đồng ý không sử dụng băng này vào bất kỳ việc gì. Tuy nhiên, quan tòa Jack Billings đã mở băng ra và cho phép hai luật sư biện hộ được nghe băng trong lúc Tổng giáo phận Portland sở tại chờ tòa xét đơn yêu cầu hủy cuốn băng. Tòa án cấp 1 ở địa phương cũng như tòa án cấp 2 ở Portland đều ra phán quyết từ chối không ra lệnh phá hủy cuốn băng thu lén cuộc xưng tội. Tổng giáo phận Portland đã kháng án lên tòa liên bang số 9. Đức cha Francis George, bấy giờ là Tổng giám mục giáo phận Portland sở tại, nay là Hồng y Tổng giám mục Chicago, nói rằng, các công dân Mỹ thuộc bất luận tôn giáo nào hoặc không có tín ngưỡng đều phải đau buồn vì từ nay nhà nước có thể vi phạm việc hành đạo căn bản mà không bị trừng phạt. Phán quyết của tòa án là một sứ điệp sai lầm khi cho rằng quyền tự do tôn giáo vốn được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm phải nhường bước cho ước muốn của nhà nước trong việc dùng bất kỳ phương thức bí mật nào để buộc một phạm nhân phải nhận tội. Phán quyết này làm cho tín hữu không còn an tâm khi thi hành các việc tôn giáo thánh thiêng hoặc bày tỏ tình trạng linh hồn của mình trong bối cảnh tôn giáo. Đức cha Anthony Pilla, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cũng ra tuyên ngôn ủng hộ Tổng giáo phận Portland và phê bình phán quyết của Tòa án cấp 2 ở Portland và nói rằng, một điều thiết yếu đối với bí tích giải tội là những điều hối nhân xưng ra phải được hoàn toàn giữ bí mật. sự kiện tòa án từ chối phá hủy cuốn băng thu lén cuộc xưng tội là vi phạm quyền tự do hành đạo của các tín hữu Công giáo và làm thương tổn tự do tôn giáo của mọi người, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Ngày 19 tháng 11 cùng năm 1996, Đức Tổng giám mục Renato Martino, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã mạnh mẽ lên tiếng tố giác các vụ kỳ thị tôn giáo và nhắc đến vụ dưỡng lời xưng thú của một tù nhân khi lãnh nhận bí tích giải tội đã bị ủy viên công tố cho thu băng lén. Hành động này hiển nhiên là một sự xen mình của nhà nước vào việc thực hành tôn giáo. Ngày 27 tháng Giêng năm 1997, Tòa kháng án liên bang số 9 của Mỹ ở thành phố San Francisco đã phán quyết rằng hành động của công tố viện ở huyện Lane, bang Oregon cho thu băng lén cuộc xưng tội của một tù nhân với linh mục giải tội hồi năm ngoái là một việc làm bất hợp pháp và vi phạm luật liên bang Hoa Kỳ. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jerusalem, cha Pierre Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa kêu gọi chính quyền tư pháp của Israel ra tay chống lại tổ chức Do Thái cực đoan. Dhaka, giáo hội Công giáo tại Bangladesh chống lại tệ nạn giết hại các trẻ em và trách cứ chính quyền không làm gì để bảo vệ trẻ em chống lại những vụ ngược đãi và khai thác bóc lột. Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã dành 200.000 quan để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt ở Đông Nam Á. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.